Vậy thì giáo thầy, con xin được phép câu hỏi tiếp theo. Bạch thầy, con xin hỏi, đối với đạo Phật có cần phải lý luận không? Đối với người thực hành đạo Phật có cần phải lý luận nhiều không?
Lý luận đó là một hoạt động của lý trí. Bản thân của lý luận đó không có vấn đề. Lý luận sai, trách móc nhiều, cãi vã nhiều mới dẫn đến các vấn nạn con người. Đức Phật trong rất nhiều kinh dạy chúng ta sử dụng lý trí để phát triển đời sống và xây dựng hạnh phúc. Sabda trong tiếng Pali đó, tạm dịch trong tiếng Việt là niềm tin có lý trí. Bản chất của niềm tin là mê tín, vì chúng ta không cần phải đặt vấn đề, chấp nhận những nội dung được tin là chân lý thôi. Và Đức Phật khuyên chúng ta phải dùng lý trí để xây dựng niềm tin, và lý trí đó sẽ giúp chúng ta có cái nhìn nhân quả, cái nhìn biện chứng, cái nhìn một cách rõ ràng, tổng thể, toàn triệt về một vấn đề. Và khi tin vào cái đó rồi đó, là chúng ta tin có bài bản, tin có sự thật. Ngoài niềm tin lý trí ra thì Đức Phật còn dạy chúng ta cái nhìn dư thật, để chúng ta tránh những cái suy luận sai, bao gồm là diễn dịch, quy nạp, loại suy, tổng hợp không đúng với bản chất của con người và sự vật đang được chúng ta quan tâm. Khi phát triển trí thức theo hướng đúng, chúng ta sẽ phát sinh trí tuệ. Mà trí tuệ được Phật dạy gồm có ba phương diện: trí tuệ do học rộng hiểu nhiều Phật pháp, có nhiều kiến thức về quy luật và nhân quả; trí tuệ do tư duy đúng cách lời Phật dạy; trí tuệ do tu tập, tức là làm chủ thân và tâm. Như vậy, khi mà một Phật tử tại gia tu học đúng thì chúng ta có được hai loại trí tuệ đầu: trí tuệ do học đúng lời Phật dạy, trí tuệ do tư duy đúng lời Phật dạy. Và người như thế đó sẽ có khả năng biện luận rất logic, rất thuyết phục, rất khoa học, và có thể giúp cho những người được mình tư vấn có được những cái phương châm sống, kỹ năng sống và vượt qua được những cái khó khăn của họ. Do đó, tu học Phật mà không sử dụng các kỹ năng lý trí là một sai lầm lớn. Về bản chất á, đạo Phật khác với các tôn giáo còn lại là vì đạo Phật khích lệ phát triển trí tuệ. Đức Phật khẳng định trong nhiều kinh, trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là chìa khóa, trí tuệ là tất cả. Còn các tôn giáo khác là gì? Dạy tín đồ giao khoán niềm tin vào Chúa để Chúa giải quyết hết các vấn đề. Nếu chúng ta sử dụng trí tuệ đó để mở cửa những bế tắc, chúng ta tự chủ hơn và chúng ta có thể nắm chắc được sự thành công trong lòng tay, còn lệ thuộc dựa dẫm, do đó mang tính rủi ro rất cao. Tuy nhiên, trong quá trình tu học Phật, các Phật tử tại gia nên tránh hai điều. Điều một là thu thập quá nhiều kiến thức Phật pháp, không để thực tập giải quyết khổ đau mà phục vụ cho các cuộc tranh biện hơn thua giữa mình với các bạn đồng tu. Điều hai, sau khi sở hữu được những kiến thức đúng và Phật pháp và chuẩn mực mà không ứng dụng cho bản thân mình cũng như là không chia sẻ nó cho người khác cũng là một sai lầm. Đạo Phật rất tối kỵ về sự bỏn sẻn kiến thức, bỏn sẻn về tài vật á, làm cho người ta đánh mất tình thân và chai sạn lòng từ bi. Bỏn sẻn kiến thức á, chúng ta sẽ bị vương lấy các hậu quả, bị chứng bệnh trì độn. Bệnh nhân nào bị rơi vào bệnh trì độn, dầu là quốc tịch nước nào, mang di truyền của nước nào, thì đều có một gương mặt giống nhau là ngáo ngáo, ngố ngố, khờ khờ, cứ cười cười mà không biết gì hết, sống tự kỷ. Gia đình phải trang trải tình thương cho người đó đến trọn đời thôi. Cho nên là chúng ta phải biết truyền bá các kiến thức đúng, nhất là kiến thức về Phật pháp. Người nam thì có sở trường về lý trí, cho nên là có thể sử dụng các kỹ năng tranh biện, tranh luận để hướng dẫn cho người hiểu sai đạo Phật á, trở nên hiểu đúng đạo Phật, để giúp đỡ cho những người có thiện cảm với đạo Phật, yêu quý mến đạo Phật trở thành Phật tử, và để giúp cho những người mê tín dị đoan đó trở về với chánh đạo. Năng lực này đó giỏi chừng nào, khéo chừng nào đó, thì chúng ta sẽ giúp cho người khác được lợi ích chừng đó. Nhớ là khi vận dụng những điều này, đừng tôn vinh mình, mà xem nó như là một cái cơ hội để giúp cho người khác hiểu được những điều đúng. Xin được hỏi các bạn.